Thôi, ngày hôm nay sẽ nói về một vấn đề là đi tìm chân lý. Tất cả chúng ta đến đây tu thì chúng ta phải hiểu tại sao mình tu. Chúng ta phải hiểu tại sao cuộc đời mình đi theo hướng này mà không đi theo hướng nọ. Cuộc đời rất là kỳ lạ, rằng là đôi khi chúng ta sống mà chúng ta không hiểu sống vì cái gì. Nó kỳ lạ một chỗ nữa là dường như cuộc đời mình có những cái định hướng bí mật nào đó định hướng cho cả cuộc đời mình mà mình không hề ý thức được. Và đôi khi mình nhìn lại cuộc đời có những cái bước ngoặt rất là kỳ lạ. Đấy, có những cái duyên rất là kỳ lạ, có những mối quan hệ rất là kỳ lạ. Đấy, có rất nhiều điều không lý giải được nhưng mà lại rất là có lý. Và đôi khi nếu chúng ta không hiểu biết về cuộc sống của mình, chúng ta sẽ thấy hoang mang rất là nhiều. Có thể hoang mang, có thể không đủ tự tin, có thể thấy khó hiểu, có thể rất nhiều thứ. Bây giờ mà hỏi tại sao mà chúng ta tu thì chúng ta cái câu trả lời rất là mơ hồ. Theo lý thuyết thì có thể nói là tu để thoát khổ, ai cũng thể nói. Nhưng mà thực sự có phải mình tu để thoát khổ không? Làm sao mà biết tu sẽ hết khổ? Cái vấn đề nó rất là mơ hồ, bản thân chúng ta cũng không hiểu. Nhưng mà không hiểu sao chúng ta vẫn cứ tu. Bây giờ mà đợi cho một người giải thích cho mình thế nào là tu, mà khuyên mình đi tu chứ chắc mình đã tu. Nhưng mà dường như là có một cái gì đó nó thúc đẩy mình vẫn cứ tu. Đôi khi mình không lý giải được tại sao. Hoặc là nhìn lại trong cuộc đời mình từ trước nay, có những việc mình làm mà mình không biết tại sao mình làm. Không biết tại sao mình làm như thế. Nó dường như có một cái gì đó thúc đẩy mạnh mẽ mà mình không thể nào mà chống cự lại được. Nếu mà mình học Phật thì mình có thể đổ cho đấy là nhân duyên hoặc là cho nghiệp. Nhưng mà nhân duyên là gì, nghiệp là cái gì? Chúng ta phải thấu hiểu cuộc đời của chúng ta một cách rõ ràng. Thấu hiểu tại sao mình tu, tại sao cuộc đời mình đi theo hướng này mà không đi theo hướng kia. Khi chúng ta hiểu được như thế thì chúng ta sẽ biết sống cuộc đời mình như thế nào mà cho nó hiệu quả nhất, để sau khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì chúng ta sẽ không phải hối hận về bất cứ điều gì. Ở đây có những người biết đạo lâu rồi, 5-7 năm rồi, có những người thì mới biết khoảng 1-2 năm nay. Nhưng mà tính cái thời điểm trước khi biết đạo, chẳng hạn như 1-2 năm trước đây, thì mình có bao giờ mình nghĩ mình đến tu ở một chỗ như thế này không? Chắc chẳng bao giờ nghĩ. Chẳng bao giờ nghĩ có một ngày mình theo Phật, hoặc là mình đến học thiền, hoặc là mình tu tập như thế này. Cũng chẳng bao giờ mình nghĩ là bao nhiêu thứ mình coi cả ý nghĩa của cuộc đời của mình, chồng con đủ mọi thứ, và bây giờ mình có thể lại coi nhẹ đến mức như thế. Có rất nhiều thứ mình không thể nào lý giải được, mình không nào tưởng tượng được mình lại như thế này. Ngay cả bản thân sư cũng không thể nào tưởng tượng được, cách đây khoảng 20 năm không thể tưởng tượng được một ngày mình sẽ lại như thế này, hoàn toàn không tưởng tượng được. Nhưng mà nhìn lại cái cuộc đời mình, nó như là có một cái định hướng nào đó từ rất bí mật từ ở phía dưới để đưa mình chắc chắn đi theo con đường đó. Mình sẽ phải gặp những người cần phải gặp, có những chuyện nó cần sẽ phải xảy ra, có những đau khổ nhất định nó phải xảy đến trong cái thời điểm như thế, để dần dần nó lái cuộc đời mình theo một cái hướng định sẵn nào đó rất là bí mật mà mình không hề ai biết. Mọi người thấy thế không? Chắc chắn là có. Không những ở trong đạo mà trong cuộc sống bình thường mình cũng thấy thế. Có những điều mà người ta nói dường như là định mệnh, là nếu mà mình không hiểu gì về cuộc sống, mình không hiểu gì về tâm mình thì mình đúng là đổ cho định mệnh thật. Tất cả những người mà tu tập, những người mà hướng theo con đường giải thoát đều có một cái chất khác hẳn những người bình thường. Mà cái chất đó có khi mình cũng không hề phát hiện ra. Nó nằm dưới dạng tiềm năng ở bên trong tâm mình. Nó chưa đủ duyên thì nó vẫn còn nằm ở đó. Cũng giống như hạt thóc mà chưa đủ duyên, vẫn cất trong kho thì không bao giờ nảy mầm thành cây lúa được. Thế nhưng mà đến một lúc nào đó, tự nhiên nó rơi xuống đất, nó gặp nước mưa, có ánh nắng mặt trời, tự nhiên nó mọc lên thành cây lúa. Còn nếu mà không gặp đất, không gặp nước mưa, không gặp ánh nắng mặt trời, thì nó mãi mãi vẫn là hạt thóc ở trong kho. Rồi đến một ngày nào đó, hoặc là bị mang ra sát tay ăn, hoặc là nó mục ở trong đó. Thì những người tu hành là những người như thế nào? Những người tu hành là những người đi tìm chân lý. Bất kể một người nào đi tìm chân lý, đi tìm sự thật về bản thân mình, về cuộc đời, đều là những người tu hành cả. Và đấy là cái động lực duy nhất mà đưa cho con người ta thực sự đến chỗ này để mà tu, để mà tu giải thoát. Có những người mình đến đây một cách hoàn toàn tình cờ, có những người hoàn toàn do gặp bạn gặp bè xong rồi giới thiệu, hoặc là mình thấy tò mò, hoặc là một cái gì đó, rất nhiều nhân duyên. Hoặc có người muốn tìm hiểu, muốn học thiền ra sao, hoặc là có người đọc kinh đọc sách rồi phát sinh đức tin, rồi muốn học. Mỗi người một vẻ. Có những người đến với đạo là bởi vì đau khổ, bởi vì đau khổ trong cuộc sống nào đó, và đưa tìm đến một cái lối thoát vào đấy, và tự nhiên run rủi thế nào thì mình lại tìm đến với đạo. Thì mình phải hiểu bản thân mình. Có những người, rất nhiều người khi trình pháp hoặc khi nói chuyện với sư thì đều có nói là khi hỏi lý do tại sao họ đến với đạo, họ thích tu, thì họ đa phần mọi người đều có một cái lý do nào. Họ cảm thấy không hợp với cả cuộc sống ngoài đời, họ cảm thấy họ khác người bình thường, hoặc là họ cảm thấy họ không có ham hố những cái điều mà người bình thường ham hố, hoặc là họ cảm thấy cái cuộc sống bình thường như tất cả mọi người, suốt ngày chỉ đi kiếm tiền, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, xong rồi già rồi chết, tất cả những công việc ấy nó mòn mỏi quá, nó mệt mỏi quá, nó vô nghĩa quá. Và họ muốn đi tìm một con đường để thoát ra khỏi những cái đó. Thì thực ra tất cả chúng ta, tất cả mọi người đều hiểu thế nào là khổ. Thực ra chúng ta đều biết khổ. Và từ sâu trong thâm tâm chúng ta ấy, là đều đi tìm con đường thoát khổ cả. Bằng cách này hay cách khác, tất cả mọi người đều như thế. Ai cũng thấy đi làm là mệt mỏi. Ai cũng thấy sân hận là đau đớn. Ai cũng thấy các mối quan hệ xấu trong gia đình, trong xã hội là mệt mỏi, là đau khổ. Ai cũng thấy bệnh là đau. Ai cũng sợ chết cả. Ai cũng đã từng thấy cô đơn, cũng đã từng thấy vô nghĩa, cũng đã từng thấy chán sống. Nhưng mà tất cả chúng ta, tất cả mọi con người ấy, đều quằn quại trong đau khổ như thế. Từ khi mới lọt lòng sinh ra cho đến khi chết đi thì chúng ta luôn luôn sống trong đau khổ. Giống như con cá ấy, nó luôn luôn nó bơi lội ở trong nước. Cái kiếp sống của con người hay kiếp sống của bất cứ một loại chúng sanh nào, nó luôn ngập chìm trong đau khổ. Con cá nó sống ở trong nước lâu đến nỗi là nó không ý thức được nước là một cái gì đặc biệt cả. Cũng giống như chúng ta là hít thở không khí, ngày nào cũng hít thở, chúng ta không hề cảm nhận được không khí nữa. Chúng ta không hề cảm nhận được điều đó. Chỉ khi nào mà dúi đầu chúng ta xuống nước, chúng ta nghẹt thở mà chúng ta phải ngoi lên để thở, lúc đó chúng ta mới thấy không khí nó là quan trọng như thế nào. Lúc đó chúng ta mới cảm nhận được không khí. Con cá cũng thế, ở dưới nước suốt ngày suốt đêm, sinh ra trong nước mà chết đi trong nước. Và lúc đó nó coi nước là một câu chuyện hiển nhiên, nó là một chuyện hoàn toàn bình thường. Cũng như thế chúng ta sống trong đau khổ từ bao nhiêu kiếp rồi, từ bé đến lớn cho đến tận bây giờ và về sau nữa, chúng ta ngập chìm trong đau khổ từng phút từng giây, cũng giống như con cá sống trong nước. Và chính bởi vì thế chúng ta coi đau khổ là một chuyện hết sức bình thường, và thậm chí chúng ta không coi đấy là khổ nữa. Không những thế, chúng ta còn coi một số loại đau khổ là niềm vui, là hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều như vậy hết. Tất cả chúng ta đều coi đau khổ là vui. chúng ta coi đau khổ là vui như thế nào. Chẳng hạn như một người nghiện rượu, người ta mà thiếu một ly rượu là người ta cảm thấy đau khổ vô cùng. Niềm hạnh phúc lớn nhất của họ là khi mà nghiện rượu như thế thì có người cho một ly rượu và uống cái ly rượu đó, họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc đúng không? Họ coi cái việc uống rượu là cái niềm vui rất là lớn trong cuộc sống, cái niềm hạnh phúc của họ. Thế nhưng mà đối với chúng ta không biết uống rượu thì sao? Chưa bao giờ uống rượu, ta uống rượu vào chúng ta mặt đỏ gay, bỏng rát ở trong bụng dạ, và chúng ta cảm thấy rất là say và rất là khổ sở. Thì lúc đó cái ly rượu đó làm cái nỗi khổ của chúng ta. Thì khi chúng ta uống ly rượu đó, chúng ta mới tự hỏi mình, tại sao mà người ta có thể uống được cái đồ này nhỉ? Tại sao mấy cái ông kia mà không có được một ly rượu này, ông ấy không chịu nổi như thế? Tại sao người ta có thể ham như vậy? Đó, đấy là một cái ví dụ rõ nhất để chúng ta thấy rằng người ta lấy khổ làm niềm vui. Người ta lấy khổ làm niềm vui. Và những người mà tâm si càng nhiều ấy, thì họ càng cần những cái kích thích thật là mạnh để coi đó là niềm vui. Có những người phải uống rượu thì mới vui, có những người mà phải ca hát nhảy múa mới vui, và có những người phải hít ma túy thì mới vui. Và cái tâm si càng mạnh thì người ta càng cần sự kích thích mạnh. À mà đối với người ít tâm si ấy, thì những sự kích thích như thế lại là đau khổ. À, chúng ta mỗi người có một cái loại niềm vui đúng không? Có mỗi người có một loại hạnh phúc thì chúng ta theo đuổi. Đa phần mọi người hạnh phúc là gì? Là tình cảm trai gái, là gia đình, chồng con, hoặc là đồng tiền hoặc tài sản mình kiếm được. Và mang cái đồng tiền tài sản ấy để mà tiêu pha, mua sắm những cái mình thích, hoặc là đi chơi, đi du lịch, ăn uống, hưởng thụ cuộc sống. Và chúng ta coi đấy là niềm vui, là hạnh phúc, là lẽ sống trong cuộc đời đúng không? Nhưng mà chắc chắn đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ thấy những cái đó là khổ. Và bây giờ cũng rất nhiều người đã từng thấy cái đó là khổ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cũng y hệt như ông uống rượu kia thôi. Chúng ta cần những đó để kích thích mình. Chúng ta cần những cái đó làm lẽ sống. Bởi vì nếu không có một cái gì đó làm lẽ sống thì chúng ta không thể nào chịu đựng nổi. Cần một cái gì đó là kích thích, cần một cái gì đó là giữ niềm hy vọng cho mình. Và đó là cái duy nhất giúp cho mình có đủ nghị lực để mà sống. Nhưng mà chúng ta có thể tìm được niềm vui ở trong đó không? Không. Tất cả những người có gia đình rồi thì đều thấy gia đình là khổ. Vui thì ít, khổ thì nhiều. Cái niềm vui ở trong gia đình nó rất là ít, mà cái trách nhiệm thì rất là nhiều. Cái lo lắng, cái bất an, cái đau khổ xung quanh đấy vô cùng nhiều. Ngay cả những gia đình mà gọi là hạnh phúc cũng đều như thế cả. Cái hạnh phúc ấy vô cùng ngắn ngủi. Mà cái hạnh phúc ấy thì đa phần là do con người thêm mắm thêm muối vào, tưởng tượng thêm ra. Chứ bản chất thực sự nó không có gì là hạnh phúc cả. Mình có thể là mình đi tìm những niềm vui ngắn ngủi ấy. Và trong quá trình tìm được cái niềm vui ấy là mình rất là khổ. Đúng không? Bây giờ mà trước khi mà mình xây được cái nhà to như mình mong muốn ấy, là cả một quá trình rất là đau khổ kiếm tiền, tiết kiệm, vật lộn. Bao nhiêu lâu mình đủ tiền mình xây được cái nhà đó? Từ khi đạt được một cái niềm thỏa mãn đó là chúng ta phải trả giá bằng đau khổ rất là nhiều. Hay lấy vợ lấy chồng chẳng hạn. Thì chúng ta nghĩ rằng khi mà mình lấy được người mình yêu là mình sẽ hạnh phúc đúng không? Thì trước khi đến lúc đó là cả một quá trình đau khổ. Chúng ta phải đi tìm một người nào đó phù hợp với mình đúng không? Và trong quá trình đó chúng ta tìm nhầm rất là nhiều. Mình nhầm, người ta cũng nhầm. Và chúng ta phải yêu đến mấy mối tình thì chúng ta mới tìm một người gọi là tạm tạm để chúng ta lấy làm chồng. Mà ngay cả khi đó cũng chưa chắc đã phải là một người vừa ý mình. Nhưng bởi vì đến thì đến lứa. Rồi thì thôi thì cũng phải tạm tạm, không thể nào mà quá mức được. Thì chúng ta cũng phải lấy một người tạm tạm để mà lấy làm chồng, làm vợ. Và giả sử tìm được một người yêu thì chúng ta cũng phải tìm cách giữ người ta. Chừng nào chưa chồng là cái nhẫn cưới vào tay thì chúng ta vẫn chưa yên tâm được. rồi là cãi cọ nhau, rồi là ghen tuông, rồi là sợ mất. Xem phim ảnh ấy, chúng ta sẽ thấy bây giờ có loại phim ảnh Hàn Quốc ấy, chúng ta sẽ thấy đủ loại tình cảm trong đó, ghen tuông, giận hờn, đủ mọi trò mà người ta, nhất là những cái giới trẻ mà bây giờ si mê một tí, người ta thấy đó là niềm vui. Yêu là phải như thế, yêu là phải khóc lóc, yêu là phải giận hờn, là phải đủ mọi thứ mà người ta coi đấy là niềm vui. Bây giờ nhìn lại thấy có phải thấy là vui không? Chúng ta rất là khổ. Thế cho đến khi đến một ngày cái niềm hạnh phúc chờ mong của mình lâu nay là đã được hiện thực hóa, chúng ta lên xe hoa, chúng ta lấy một người chồng, một người vợ như mình mong muốn, cả một quá trình đau khổ thôi bây giờ đã đến lúc được trả quả rồi, chúng ta hết đau khổ đúng không? Chúng ta được cái gì mình mong muốn rồi, và khi đó chúng ta bắt đầu có những niềm vui, nhưng mà những niềm vui vô cùng ngắn ngủi, rất là ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thấy rằng hai người bắt đầu cãi nhau, và bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy là tự nhiên mình chỏng vòng cái đầu mình, một cái cổ mình, một cái danh phận, một cái trách nhiệm, trách nhiệm là một người vợ, một người chồng. Đến giờ đó là chúng ta phải lao vào bếp, chúng ta phải nấu nướng rất ngon cho ngon để phục vụ ông chồng, một người mà trước nay mình chưa biết mặt, 20 mấy năm chưa biết mặt, có khi gặp mới một vài tháng, một vài năm, và tự nhiên là hàng ngày về mình phải chăm bẵm. Cha mẹ mình chưa chắc mình đã chăm bẵm được như vậy. Là chúng ta phải sống theo nét mặt người đó. Nếu mà người đó cau mặt một chút, người đó khó chịu một cái là mình bất an liền. Mình phải đi chăm bẵm người đó, mình phải nhìn theo nét mặt người đó và sống thuận theo nét mặt người đó. Có phải khổ không? Rất là khổ. Thế rồi bên cạnh đó chúng ta lại khoác vào một cái danh này, chúng ta phải làm con dâu nhà người ta, làm con rể người ta, và có vô số trách nhiệm đi cùng với cái đó. Người ta yêu cầu mình là phải chăm sóc người ta, và tự nhiên mình phải đi chăm sóc những cái người mà trước nay mình chưa từng nuôi nấng mình một ngày nào, thậm chí mình còn có ác cảm với họ nữa, và họ bắt đầu áp đặt lên mình những cái việc mình phải làm. Và tự nhiên là chúng ta có thêm bao nhiêu họ hàng mới ở bên nhà chồng, nhà vợ, bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu bổn phận. Cái niềm vui nó quá ít và cái nỗi khổ nó quá nhiều. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cắn răng chịu đựng, mà chúng ta vẫn coi đấy là vui, và người khác vẫn coi mình là rất hạnh phúc, bởi vì chúng ta có chồng, bởi chúng ta có vợ. Và chúng ta cố gắng xua tan đi, chúng ta cố gắng quên đi những cái nỗi khổ đó, bởi vì chúng ta có hy vọng rằng ấy là hạnh phúc sẽ đến với mình khi mà mình cố gắng chịu đựng, khi mình cố gắng chấp nhận. Và cái niềm hy vọng, cái niềm ảo tưởng đó, nó luôn giữ cho mình là tiếp tục chịu đựng, tiếp tục chịu đựng nữa. Rồi tiếp theo đứa con ra đời và chúng ta lại có thêm một nỗi khổ mới. Cái niềm hạnh phúc sinh con thì rất là khổ rồi. Cái đó là những người nào sinh con thì sẽ biết rất là khổ, đúng không? Và khi con ốm, con đau, chúng ta phải lo lắng cho nó, vô cùng đau khổ. Có nó thì chúng ta vui vẻ được một chút, yêu thương nó, chúng ta vui vẻ được một chút. Nhưng mà những giây phút lo lắng cho nó thì nhiều hơn là yêu thương. Và không phải lo lắng một ngày, chúng ta phải lo lắng cho đến tận chúng ta, lúc chúng ta chết. Cho đến tận lúc chúng ta chết. Và đấy là một nỗi khổ rất là lâu dài. Đối với một ông chồng mình phải chịu đựng tương đối lâu. Nhưng mà lúc nào mà mình không chịu đựng nổi, mình có thể sẵn sàng cái mình ký giấy ly hôn, mình chia tay là xong, đúng không? Có thể cái nỗi khổ đó nó theo mình một thời gian nữa, nhưng mà rồi dần dần nó cũng nhạt phai và mình giải thoát khỏi nó. Như một đứa con ấy, nó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời. Và mình cái nỗi khổ là cả cuộc đời. Bản thân sư đã nhìn thấy bà nội ngày xưa 90 mấy tuổi vẫn phải nấu ăn chăm bẵm cho ông con 60 mấy tuổi, vẫn y hệt như một người mẹ ba mươi mấy tuổi chăm đứa con mới có ba bốn tuổi, vẫn phải lo lắng cho nó, đầu bạc hai thứ tóc rồi, lưng còng rồi, mà vẫn hàng ngày vẫn phải mắng mỏ nó như một đứa trẻ, vẫn mắng mỏ cái ông con sáu mươi mấy tuổi, và vẫn phải nấu nướng cho ăn, vẫn phải lo lắng khi nó đau ốm. Và khi người con nó chết đi trước khi bà nội chết thì bà nội rất là đau khổ, chín mươi mấy tuổi vẫn phải khóc, vẫn phải nỗi khổ, nỗi khổ dài không, vô cùng dài. Ngay như bản thân chúng ta cũng thế, ví dụ như ai ở đây mà còn cha còn mẹ sẽ thấy mình lớn thế nào ấy, cha mẹ vẫn cứ phải lo lắng cho mình như một đứa trẻ con. Nhưng ngày xưa mình vẫn còn nhỏ, trong con mắt của cha mẹ thì mình vẫn còn rất nhỏ, nó khổ vô cùng. Khi đứa con của mình nó đau ốm bệnh tật, nó buồn mình cũng khổ. Nó lấy chồng lấy vợ mình cũng phải lo cho nó, mà nó không hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng mình cũng khổ. Rồi khi nó có con mình còn khổ hơn, tự nhiên là mình phải đi trông con cho nó, trông cháu nội trông cháu ngoại, nỗi khổ theo suốt cả cuộc đời. Thế nhưng mà đối với rất nhiều người đấy là niềm vui, họ coi đó là niềm vui và lẽ sống. Có những người phải mất hàng trăm triệu đồng để sinh một đứa con, đúng là như thế. Và có những người giành giật nhau rất là nhiều, đau khổ rất nhiều để mà cưới được một ông chồng, mua một nỗi khổ, người ta gọi là mua dây buộc mình là như vậy. Và những bậc làm cha làm mẹ mà con gái chưa lấy chồng thì sốt ruột không thể nào chịu đựng nổi, lớn tuổi mà không lấy chồng thì như bom nổ chậm trong nhà. Giờ khi mà con cái lấy chồng lấy vợ thì họ lại phải lo lắng tiếp. Rồi khi mà không có cháu thì họ sốt ruột, bao giờ có cháu thì họ mới yên tâm, có cháu để bế để lo lắng tiếp, để chồng thêm một nỗi khổ nữa. Và tất cả những cái thứ đó là khổ, và càng ngày họ càng khổ thêm. Nhưng mà họ coi đấy là niềm vui, họ coi những nỗi khổ đó là niềm vui. Có lẽ đó cũng là một cách mà tự lừa mình, bởi vì không có niềm vui nào khác, họ coi những cái đó là niềm vui. Và con người chúng ta vĩnh viễn sống trong một cái ảo tưởng rằng ấy là có thể mình biết là khổ đấy, nhưng mà có thể là lần khổ này thôi mình sẽ cố gắng, sau này mình sẽ hết khổ, mình cố gắng chịu đựng. Họ cố gắng giữ một cái ảo tưởng là sẽ có cái vui sau cái khổ này. Và chúng ta giữ cái ảo tưởng cho dân tận lúc chết. Có một câu chuyện mà ngày xưa cũng rất hay kể là thế này. Có một nhà hiền triết, người đạo Hồi, tên là Nasruddin. Ông ấy là một người rất là thông thái, và ông ấy rất hay dạy học trò bằng những cái ví dụ rất là sinh động. Thế một hôm ấy, thì học trò đến nhà ông ấy, thì mới thấy ông ngồi trước một cái rổ ớt chỉ thiên, một rổ, và ông cứ cầm từng quả một, ông ấy đưa lên miệng, ông nhá, ông ăn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, môi sưng vều lên, mặt đỏ tía tai, rất là khổ, vừa ăn vừa nhăn nhó, rũ rượi ra. Thế học trò mới thấy thế mới rất là lạ, mà bạch thầy, tại sao mà thầy cứ ngồi ăn hết quả ớt này, quả ớt khác như thế, nó cay như thế cơ mà. Ông ấy ngực lên, ông ấy nói, ta hy vọng sẽ tìm được quả ớt ngọt. Bởi vì hy vọng tìm được quả ớt ngọt nên ông ăn hết quả này, quả khác, hết cả rổ ớt, và đau khổ. Nghe câu chuyện đấy chúng ta cười, nhưng mà chúng ta y hệt như ông ấy. Chúng ta có ăn nhiều hơn ông ấy, chúng ta luôn luôn hy vọng y hệt như cái ông ấy, là chúng ta tìm được quả ớt ngọt. Nhưng mà ớt thì không bao giờ ngọt, ớt không bao giờ ngọt, thế nên là chúng ta vĩnh viễn đau khổ. Nhưng mà chúng ta vẫn hy vọng. Bây giờ chúng ta cũng thế này, chúng ta luôn luôn nuôi niềm hy vọng. Mình biết rằng lấy chồng là khổ đấy, mình cũng nhìn thấy nhiều người khổ như thế rồi, nhưng mình nghĩ rằng chắc đến lượt mình lấy chồng sẽ không khổ như thế. Chúng ta nuôi hy vọng chắc là mình sẽ không khổ như thế. Hoặc là lấy chồng một lần rồi, đau khổ rồi, chia tay rồi, chúng ta vẫn nghĩ rằng có khi lấy chồng lần thứ hai sẽ không khổ như thế, mình có kinh nghiệm rồi, đúng không? Có rất nhiều thứ như vậy. Chúng ta có rất nhiều nỗi khổ như thế, và chúng ta cả cuộc đời chúng ta như cái ông đó, là chúng ta ăn hết quả ớt này đến quả ớt khác. và mong muốn là tìm được một quả ớt ngọt. Trong cuộc đời chúng ta cũng đi làm hết việc này đến việc khác, và với mong muốn rằng ấy là những việc đó sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Với cái ảo tưởng đó đến tận lúc chết vẫn còn, thế nên cả cuộc đời chúng ta khổ và kiếp sau chúng ta khổ tiếp. Chúng ta có biết mình khổ không? Biết, ai cũng biết là khổ. Bây giờ ra hỏi mọi người ngoài đường, họ chắc chắn kể cho chúng ta một lô nỗi khổ của họ. Nào là con tôi, nào là cháu tôi, nào là tôi vừa vỡ nợ, nào là hàng ngày phải đi làm mệt mỏi lắm, nào là đủ mọi thứ, nào là tôi bệnh, tôi đau. Đức Phật liệt kê ra rất nhiều cái khổ. Đau là khổ, bệnh khổ, già là khổ, đúng không? Chúng ta đang trẻ trung bây giờ, một ngày nào đó tưởng tượng chúng ta như cụ Oanh kia, chúng ta thấy khổ, đúng không? Mình không hề muốn trở thành già như thế. Chết là khổ, ai cũng sợ chết. Rồi gì nữa? Xa người mình yêu là khổ, đúng không? Một người thân của mình mà phải đi xa hoặc là chết đi, mình đã rất là đau khổ. Ở gần người mình ghét, rất khổ. Đấy. Quanh chúng ta toàn người chúng ta ghét, chúng ta rất là khổ. Bây giờ mà hỏi, chắc chắn là chúng ta sẽ chỉ ra được một số người bên cạnh chúng ta mà chúng ta rất ghét. Ngay cả vợ, cả chồng đôi khi chúng ta cũng rất ghét. Mà chúng ta vẫn cứ phải ở cạnh, chúng ta vẫn cứ phải nhìn mặt. Rất là khổ. Rồi là cầu bất đắc khổ. Tức là những cái gì chúng ta mong muốn không được là khổ. Thử đếm xem chúng ta có bao nhiêu mong muốn không được như ý. Từ trước đến nay. Rất nhiều. Đúng không? Vậy mong muốn không được là khổ. Nói tóm lại cuộc đời này là khổ. Nói tóm lại là chúng ta còn cái thân này là chúng ta còn khổ. Đúng không? Chúng ta biết là khổ. Và chúng ta không biết con đường thoát khổ. Vì vậy chúng ta tự huyễn hoặc bản thân mình. Thôi lấy khổ làm vui. Lấy khổ làm vui. Vì vậy nên chúng ta cố gắng tiếp tục sống mòn mỏi. Và những người bình thường ở trong cuộc đời ấy, thì họ chấp nhận cái chuyện đó. Họ chấp nhận chuyện đó và họ chấp nhận không bao giờ thoát ra khỏi nó. Nhưng mà chúng ta không chấp nhận. Chúng ta không bao giờ chấp nhận sống như thế. Chúng ta không bao giờ chấp nhận là mình vĩnh viễn khổ. Chúng ta không bao giờ chấp nhận là vĩnh viễn khổ kiếp này, kiếp sau. Kiếp sau nữa. Chính vì thế này chúng ta mới tu, chúng ta mới tìm con đường giải thoát. Tại sao chúng ta tu mà người khác không tu? Là bởi vì kiếp trước mình đã từng tu. Kiếp trước mình đã đau khổ rất nhiều. Và có thể một cái duyên nào đó mà mình đã từng tu. À, có thể là mình quên đi, nhưng mà kiếp này, đến bây giờ, một cái duyên nào đó là gợi nhớ cho mình đến. Mang máng mình nhớ, chắc chắn phải có một con đường nào nó khác với con đường mình đang đi này. Nó làm cho mình hết khổ. Chắc chắn là con đường này, con đường đau khổ này, càng ngày càng đau khổ này, nó sẽ là bế tắc. Chắc chắn là không có cái ánh sáng ở cuối đường hầm đâu. Mơ hồ chúng ta cảm nhận được điều đó. Chúng ta khác với những con người bình thường khác, là họ vẫn nghĩ là đi hết đường này chắc chắn là sẽ ra khỏi. Đó là điều khác biệt giữa chúng ta, giữa những người đi tìm chân lý, tìm sự thật, và những con người u mê, không có duyên với đạo ngoài kia. Và chính cái đó, nó định hướng cuộc đời chúng ta. Định hướng cuộc đời chúng ta. Và đến một lúc đó chúng ta gặp những người cần phải gặp. Chúng ta đọc những cái gì cần phải đọc. Và tự nhiên cuộc đời chúng ta thay đổi dần. À, ngày xưa ấy, nói với sư ấy, thì tại sao sư đi tu? Có lẽ là cái định hướng nó rất là mạnh. Có lẽ là kiếp trước mình đã từng tu. Thế nên là cái mà động lực mà tìm chân lý nó rất là mạnh. Luôn luôn đi tìm một sự thật nào đó. Mà cái động lực ấy nó sâu kín đến nỗi mình không hiểu, mình không biết. Bao nhiêu năm trong cuộc sống mình không hề biết cái động lực ấy vẫn lái mình đi tìm. Vẫn lái đi tìm một cái gì đó. Không biết là tìm cái gì. Mà thực ra tất cả chúng ta cũng đều như thế. Chúng ta cũng tìm một cái gì đó. Nhưng mà chúng ta không đủ sự quan sát bản thân mình, không đủ hiểu mình. Nên chúng ta vẫn hoàn toàn bị bịt mắt trước cái điều đó, mà chúng ta bị cuộc đời nó dẫn dắt đi theo một cái đường lối bí mật nào đó mà mình không hề biết. Thực ra chúng ta vẫn đang đi tìm một cái gì đó. Chúng ta đi tìm ý nghĩa của cuộc sống này. Chúng ta đi tìm hạnh phúc. Chúng ta đi tìm sự thật về cuộc đời. Chúng ta có đi tìm điều đó. tất cả mọi người đều đi tìm, nhưng mà hầu hết tất cả mọi người đều bế tắc. Riêng chúng ta, bởi vì chúng ta có một nhân duyên nào đó từ quá khứ, chúng ta mang máng mơ hồ thấy có một con đường nào đó đi thoát khỏi cái điều đó, và nó dẫn chúng ta đến con đường này. Bản thân sư ngày xưa cũng thế, luôn luôn đi tìm sự thật. Và trong bất cứ việc gì mình làm, bất cứ những gì mình trải nghiệm, mình đều thất vọng, bởi vì trong đó không có sự thật, trong đó không dẫn mình đi đến sự thật về cuộc sống này, nó không làm cho mình hết khổ được. Làm việc gì thì cũng chỉ thấy là mình chỉ đạt được một sự thỏa mãn nhất thời nào đó, và sự thỏa mãn đó rất nhanh sẽ biến mất, bởi vì nhìn thấy đó quá nhiều. Thế nên là những cái việc mình chưa làm, mình cũng biết rằng nó cũng y hệt như thế. Mình cố làm đến đâu chăng nữa, khổ đau đến đâu chăng nữa, mình cũng sẽ chỉ đạt được một sự thỏa mãn tạm thời, và nhất định cái sự thỏa mãn ấy sẽ rất nhanh chóng biến mất. Khi nhìn thấy thế thì chúng ta sẽ thấy rất là bế tắc, việc gì cũng không muốn làm, bế tắc như thế. Và bắt đầu chúng ta sẽ đi tìm một cái con đường mới. Bây giờ có một cái chỗ nào đó, có một cái việc gì đó mà mang lại cho mình hạnh phúc thật sự hay không? Có một việc gì đó mà không phải chỉ mang lại sự thỏa mãn tạm thời, mà mang lại một sự hạnh phúc vĩnh viễn, nó không bao giờ mất đi, có hay không? Đấy, tất cả chúng ta từ trong vô thức là chúng ta đang đi tìm một cái như thế. Chúng ta không hiểu mình vẫn đang đi tìm, nhưng mà mình không biết là mình đi tìm. Và chính cái động lực của nó định hướng chúng ta. Không phải tự nhiên mà chúng ta đến chùa nghe pháp mà tự nhiên chúng ta có đức tin. Rất nhiều người đến chùa, cái số lượng người đến chùa rất là đông, và số lượng người tu tập chỉ đếm trên đầu ngón tay, và chúng ta là một trong những đầu ngón tay đó. Không phải tự nhiên mà mình có lòng tin vào việc này, không phải tự nhiên mà mình nghĩ rằng cái này là đúng, không phải tự nhiên mà mình nhìn một vị sư mà mình thấy kính trọng, mà mình thấy ngưỡng mộ, và mình thấy có lẽ đấy là một cái con đường gì đó để chỉ đường cho chúng ta đi. Không phải tự nhiên mà chúng ta thích hành thiền, chúng ta thích quan sát bản thân mình, chúng ta thích tìm hiểu bản thân mình. Tất cả những cái đó đều là những nhân duyên, đều là những cái quá khứ nó khơi gợi lên, và nó định hướng cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải hiểu rằng ấy, là cuộc sống đang sắp xếp rất khéo để nó đưa mình đến một con đường cũ mình đã từng đi. Thiền sư Ujjatika có nói rằng ấy, nhìn lại cuộc đời của ngài, ngài mới thấy rằng ấy, tất cả mọi thứ nó đều được sắp xếp một cách rất là hợp lý để dẫn ngài đến như ngày hôm nay. Bây giờ mình nhìn lại cuộc đời mình cũng thấy y hệt như thế. Tất cả mọi thứ đều sắp xếp rất là hợp lý. Có những đau khổ nhất định nó phải có, mà nó có ở những thời điểm rất là hợp lý, để dần dần dạy cho chúng ta những bài học, để đưa được chúng ta đến thành một con người như ngày hôm nay. Nó rất là hợp lý, thì chúng ta phải nhìn ra thấy sự hợp lý đó. Và bây giờ đến ngày hôm nay rồi thì tiếp theo như thế nào? Những việc tiếp theo, những việc chúng ta đang làm, đấy là những cái mắt xích mới, nó lại là những sự hợp lý mới, sự hoàn hảo mới, để đưa chúng ta đến một con đường mà mình đang lơ mơ nhận ra. Con đường đấy như thế nào? Là những cái gì chúng ta đang làm hiện nay, nó sẽ là cái mắt xích để dẫn chúng ta đến cái con đường, đến cái tương lai đó. Rất nhiều người không học được bài học đó. Tất cả mọi người đều đau khổ, tất cả mọi người đều có những thăng trầm trong cuộc sống, có lúc thành công, có lúc thất bại, có lúc hạnh phúc, có lúc đau khổ. Rất nhiều người đã từng bị lừa lọc, rất nhiều người đã từng đau khổ trong mối quan hệ, rất nhiều người đã từng hy vọng và thất vọng, rất nhiều người cuộc sống đã xáo trộn. Nhưng mà không ai hiểu được một cái điều, không ai nhìn ra một cái điều rằng ấy, tất cả mọi thứ đều xảy ra bởi có một nguyên nhân, và nguyên nhân ấy là do mình. Bây giờ mình nhìn lại cuộc sống, mình dùng trí tuệ để mình quan sát, mình dùng chánh niệm để mình cảm nhận và mình trải nghiệm từng việc trong cuộc sống, thì mình sẽ thấy được điều đó, là tất cả mọi thứ nó xảy đến đều rất hợp lý, đều rất có lý, và đều có những nhân duyên, mà những nhân duyên đấy là do mình tạo ra là chính. Tại sao mình đau khổ? Tại sao trong cuộc sống mình không hạnh phúc? Mình không thể nào đổ cho ông chồng đó, mình không thể nào đổ cho hoàn cảnh bên ngoài, mình không thể nào đổ cho bố mẹ chồng, mình không thể nào đổ cho họ. Họ từ trước nay họ vẫn như thế, cuộc sống họ như thế, con người họ như thế, trước khi mình lấy với sau khi mình lấy nó không khác nhau mấy, mình không thể nào đổi được điều đó. Nếu mà có con mắt nhìn lại, mình sẽ thấy tại sao mình quyết định lấy ông ấy. Và nhìn thấy mình thấy à, bởi vì lúc đó tâm si mình rất là nhiều, bởi vì lúc đó ảo tưởng mình rất là nhiều, và mình đặt một hy vọng, mình đặt một sự tưởng tượng rất lớn là sau khi lấy cái người đó là mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, hãnh diện với gia đình, với bạn bè, vô cùng hạnh phúc, và hạnh phúc đó kéo dài mãi mãi. Cái con người đó nó sẽ là con người tốt, con người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Và bởi vì lòng tham, bởi vì sự ảo tưởng đó nên dẫn chúng ta đến cái đau khổ của ngày hôm nay. Chúng ta thấy mọi thứ nó rất là có lý, và cái phần đóng góp của mình trong cái đau khổ ngày hôm nay mình đang chịu đựng là rất lớn. Đa phần là đều là sự đóng góp của mình cả, chứ không phải ở bên ngoài. Nếu mà chúng ta có con mắt thực sự chánh kiến nhìn như thế à, thì chúng ta mới hiểu rằng chúng ta đang tự tạo đau khổ cho mình. Đau khổ của ngày hôm nay là do những cái việc quá khứ mình làm và tạo ra. Và khi mình hiểu được điều đó thì chúng ta biết rằng ấy là những cái gì mình đang làm ngay trong hiện tại này nó cũng đang tạo cho mình hoặc là hạnh phúc hoặc là đau khổ trong tương lai. Chúng ta muốn hạnh phúc hay muốn đau khổ là do những cái chúng ta đang làm hiện nay. Và cái mà làm chúng ta khác những người khác ở chỗ là chúng ta biết việc gì chúng ta làm sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc trong ngày mai, và việc gì chúng ta làm sẽ tạo ra đau khổ trong ngày mai. Đó là điều chúng ta khác với mọi người. Còn mọi người không hề biết điều đó, họ chỉ sống hoàn toàn theo quán tính thôi, theo bản năng tham sân si và theo cái thói quen của họ, theo những điều ảo tưởng của họ không hề thay đổi. Và chắc chắn những điều đó sẽ dẫn đến đau khổ. Mình khác, mình biết rằng mình đang tạo dựng ngày mai cho mình, và ngày mai như thế nào là phụ thuộc vào việc mình đang làm ngày hôm nay. Và chúng ta biết một điều nữa rằng tất cả những gì chúng ta dính mắc vào đều mang lại đau khổ. Tất cả những gì dính mắc đều mang lại đau khổ. Hãy nghĩ lại xem, cái gì mình dính mắc có mang lại đau khổ hay không? Nhất định cái gì mình dính mắc nhiều nhất sẽ mang lại đau khổ nhiều nhất. Đối với một người mẹ, cái dính mắc nhiều nhất là gì? Đứa con. Chính vì vậy đứa con mang lại đau khổ cho mình nhiều nhất. Nó chỉ cần ho một cái thôi là mình đã thắt lòng thắt ruột rồi. Đứa trẻ con hàng xóm nó ho mình chẳng thấy có cái gì cả, bởi vì sự dính mắc nhiều nhất sẽ mang lại đau khổ nhiều nhất. Bây giờ chúng ta hãy kiểm điểm lại trong mình, chúng ta dính mắc với cái gì nhiều nhất, thì chúng ta sẽ biết rằng cái đau khổ sắp đến của mình hoặc đang đến của mình nó là cái gì. Người nào dính mắc với tiền bạc nhiều nhất, người ta sẽ đau khổ vì tiền bạc nhiều nhất. Người nào dính mắc với cái sĩ diện của mình, với cái tiếng tăm của mình nhiều nhất, người đó sẽ đau khổ vì cái đó nhiều nhất. Người nào dính mắc với gia đình nhiều nhất thì người đó sẽ đau khổ vì gia đình nhiều nhất. Khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta biết rằng ấy, bất cứ cái gì mình dính mắc, bất cứ cái gì mình làm theo tham sân si bất thiện đều dẫn đến đau khổ. Và những cái gì ngược lại điều đó thì là hạnh phúc. Chúng ta tu để chúng ta hiểu ra được cái gì là mình đau khổ, cái gì là mình hạnh phúc. Và khi hiểu được điều đó thì chúng ta chủ động kiến tạo tương lai của mình bằng cách chúng ta chỉ làm những cái nhân, làm những việc mà sẽ mang lại hạnh phúc và thanh thản cho mình. Và những việc sẽ mang cho mình dính mắc và đau khổ chúng ta sẽ tránh không làm. Bây giờ làm sao mà biết cái gì là mình đau khổ, cái gì là mình hạnh phúc? Làm sao biết? Không phải nghe sư nói mà biết. Không nên tin sư. Đức Phật bảo nó không nên tin khi người khác nói. Không nên tin vì sách vở, kinh điển. Không nên tin. Mà mình chỉ nên tin là gì? Chỉ khi nào tự thân mình chứng nghiệm, tự thân mình trải nghiệm và tự thân mình hiểu cái này mang lại hạnh phúc cho mình, an lạc cho mình, cái này mang lại đau khổ cho mình, thì lúc đó chúng ta mới tin được. Bây giờ, cái gì là mình đau khổ? Mình phải dùng chánh niệm để mình cảm nhận điều đó. Đúng không? Mình dùng chánh niệm mình cảm nhận. Mình cảm nhận như thế nào? Mình cảm nhận rằng khi mình sân, có một cảm giác rất là nóng bỏng, rất là khó chịu trong người mình, và mình biết đấy là khổ. Đấy là điều đầu tiên. Đúng không? Điều thứ hai là gì? Tiếp theo khi mà có trí tuệ hơn nữa, chúng ta quan sát nhiều lần cái sự sân và chúng ta biết rằng những nguyên nhân gây ra sân là đâu. À thì dần dần chúng ta biết một điều rằng ấy, chúng ta sân là bởi vì chúng ta mong muốn những điều như ý mà không đạt được. Chúng ta muốn người khác hành xử theo cái cách mình mong muốn mà không được. Và chúng ta sân vì điều đó. Và khi quan sát một cái điều nữa là khi chúng ta thấy lòng từ bi chẳng hạn thì chúng ta cảm thấy vui, hạnh phúc. À chúng ta biết rằng cái này làm điều là mình hạnh phúc. Như vậy là một tâm từ khởi lên sẽ làm mình hạnh phúc. Rồi các loại tâm khác, ví dụ như khi bình an, khi chánh niệm, từ bi hỷ xả, khi có trí tuệ, tất cả những điều đó làm cho mình hạnh phúc. Tham, sân, si, ngã mạn, ghen tị, bòn sẻ, tất cả những điều đó làm mình đau khổ. Tại sao chúng ta biết? Bởi chúng ta cảm nhận ngay trong tâm mình. Hàng ngày chúng ta niệm tâm, chúng ta biết à đây là một cảm xúc tham và nó làm mình khổ. À đây là cảm xúc từ bi, nó làm mình vui. Đây là một cảm xúc an lành, tĩnh lặng, à làm mình hạnh phúc. Tất cả các cái đó chúng ta phải thực tế trải nghiệm. Và không có gì thuyết phục chúng ta bằng thực tế cả. Nhờ sự chánh niệm như vậy, nhờ sự trải nghiệm như vậy, tự thân chúng ta sẽ biết rằng tất cả những điều này làm mình khổ, những điều này làm mình vui. Và dần dần tâm chúng ta sẽ chỉ làm những điều thiện, chỉ làm những điều mang lại hạnh phúc cho mình và tránh xa những điều làm mình đau khổ. Để sâu hơn nữa, tu nhiều hơn nữa thì chúng ta hiểu rằng những sự định kiến chấp mắc của mình, những hiểu sai lầm ảo tưởng của mình, nó mới dẫn đến tham sân si, nó mới dẫn đến đau khổ. Và càng hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ càng giải thoát khỏi nó. Tôi đảm bảo một điều rằng ấy, những người nào đã hiểu được lợi ích của chánh niệm, đã thấy được niềm vui của chánh niệm, nhất định sẽ không bao giờ bỏ được chánh niệm. Ví dụ như là trong khóa thiền này, trước khóa thiền này chúng ta chưa hề biết chánh niệm là gì. Sau những ngày thực hành ở đây, chúng ta bắt đầu biết đến chánh niệm và chúng ta được hưởng cái quả của chánh niệm ngay lập tức. Chúng ta cảm thấy bình an, tĩnh lặng. Chúng ta cảm thấy mình bắt đầu có tình thương, có tâm từ. Và chúng ta cảm nhận được một cái niềm hạnh phúc mà trước nay mình chưa hề có. Và cái niềm hạnh phúc đó vô điều kiện. Nó không cần phải có nhiều tiền mới có. Nó không cần phải có một ông chồng đẹp trai, chiều vợ, hoặc là một đứa con ngoan ngoãn nó mới có. Nó không cần tất cả những cái điều đó. Và chúng ta được hưởng một cái niềm hạnh phúc đó. Niềm hạnh phúc do chánh niệm mang lại. Khi chúng ta được hưởng điều đó thì chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả những cái gì trước kia mà chúng ta coi là vui, nó là khổ khi so với nó. Và từ đó không ai bảo là chúng ta sẽ càng ngày càng thực hành chánh niệm. Tất nhiên là khi về cuộc sống chúng ta vẫn dễ vui, đôi khi chúng ta vẫn bị ảo tưởng chi phối. Và chúng ta lại sẽ lại phải học những bài học là mỗi khi như thế chúng ta lại phải chịu khổ. Nó lại nhắc chúng ta cái này là khổ. Và chỉ có chánh niệm thôi, chỉ có cái tâm bình an thôi mới là sự an lạc, mới là sự hạnh phúc. Và chính cái điều đó dần dần nó làm cho chúng ta ngày càng hướng về cái con đường tu tập này, ngày càng xa rời những cái khổ mà trước kia chúng ta coi là vui. Và cách nhìn cuộc đời của chúng ta thay đổi dần dần. Đối với người đời, những cái dính mắc họ coi là vui, đối với chúng ta bắt đầu coi là khổ. Và bắt đầu chúng ta có một tiêu chuẩn mới, có một cách nhìn mới ngược lại của người đời kia. Và chúng ta ngày càng tự tin hơn với cái tiêu chuẩn, với cách nhìn đó của mình. Và dần dần chúng ta trở thành một con người tu tập như thế này. Đó là con đường mà chúng ta sẽ đi. Có điều, mình đi nhanh đi chậm hay không là tùy mình. Mình có chịu học hỏi các bài học đó hay không. Nếu mình có chánh niệm thì mình sẽ bớt phải trả giá hơn. Và nếu mình nhiệt tâm tu tập chánh niệm thì khi quay trở lại cuộc sống mình sẽ không phải trả những cái giá đau đớn nữa. Nếu mình quên những cái giờ phút chánh niệm ở đây, ra ngoài cuộc sống mình trở lại y hệt như cũ, nhất định mình sẽ phải trả những cái quả đau đớn để mình hiểu. Và một ngày nào đó mình lại quay lại với chánh niệm. Muốn bớt trả giá như thế thì mình phải cố gắng tinh tấn lên, cố gắng chánh niệm nhiều hơn. Đúng chưa? Những cái giây phút bình an ở đây chúng ta sẽ mang vào trong cuộc sống. Mà những lúc nào mà chúng ta thấy có chánh niệm, chúng ta sẽ có bình an, có thư giãn, có bình an. Và dần dần chúng ta sẽ bắt đầu cóp nhật được những giây phút bình an hiếm hoi đấy. Rất là ít thôi. Lúc nào mình nhớ ra thư giãn ở chỗ đèn xanh đèn đỏ, mình có một chút bình an. Lúc nào chúng ta nhớ ra khuôn mặt cau có của mình khi mình đang giận chồng giận con, và chúng ta thư giãn ra, chúng ta hết cái sự bực dọc đó, và chúng ta có một chút bình an. Chúng ta có vô số những giây phút bình an nhỏ nhặt như thế trong cuộc sống, chúng ta tích cóp lại. Và bình an càng nhiều thì cái động lực mà tu tập càng lớn, và chúng ta sẽ càng ngày càng được bình an hơn. Rồi khóa thiền này chỉ là sự khởi đầu, nó cho chúng ta nếm một sự bình an, nó cho chúng ta thấy tương đối rõ con đường mình sẽ đi sắp tới, cho chúng ta niềm tin để chúng ta tiếp tục, và chúng ta phải tiếp tục nuôi nấng nó, nuôi dưỡng nó trong cuộc sống. Khi quay trở lại cuộc sống không được dễ vui nữa, cứ kiên nhẫn, kiên nhẫn, một vài năm chúng ta sẽ thay đổi rất là nhiều. Những người đã từng tu tập sẽ biết, đã thấy đấy, mình so với trước khi tu thay đổi rất là nhiều. Năm nay so thay đổi rất là nhiều so với năm ngoái, và nếu mình tiếp tục sang năm mình sẽ thay đổi rất là nhiều so với năm nay. Năm nay mình cảm thấy hạnh phúc, an lạc hơn năm ngoái rất là nhiều, và mình không hề muốn quay trở lại như năm ngoái. Và mình biết rằng nếu mà tiếp tục tu tập như thế này, sang năm mình sẽ an lạc hơn bây giờ rất là nhiều, và không bao giờ mình muốn quay trở lại y như bây giờ nữa. Hãy luôn luôn giữ cái niềm tin đó mà chúng ta tiếp tục tu tập thật là nhiều vào. Từ ngày mai cố gắng hãy tận dụng từng giây từng phút vào. Mình tận dụng từng giây từng phút, mình sẽ chứng nghiệm được an lạc nhiều hơn ở đây, hiểu được nhiều hơn. Điều đó sẽ mang cho chúng ta được nhiều nghị lực và sức mạnh trong cuộc sống để chúng ta tu tập khi chúng ta về nhà. Được chưa?